Mẻ cá để đời. Người liêm chính là người luôn làm theo lẽ phải, bất kể người khác có biết đến việc làm của họ hay không. Oprah Winfrey. Năm 11 tuổi, mỗi khi có cơ hội, cậu bé lại ra câu cá ở bến cảng, gần căn nhà gỗ nhỏ của gia đình trên một hòn đảo giữa hồ New Hampshire. Một ngày kia, trước khi mùa cá vượt tràn về, cậu cùng cha hăm hở đi câu từ khi mặt trời còn chưa xuống núi. Họ bắt cá sunfish và cá pekka bằng mồi zoom. Cậu bé cẩn thận buộc mồi vào chiếc cần câu nhỏ bằng bạc rồi bắt đầu tập thả. Thiết bị dùng mồi câu giả khuấy động làn nước, lấp lánh ánh hoàng hôn, tạo thành những gợn sóng lăn tăn nhiều màu sắc. Và rồi khi mặt trăng lên cao, tỏa rạng cả mặt hồ, những gợn li ti đó dần giác bạc. Khi chiếc cần bị kéo lún sâu xuống nước, cậu bé đoán chắc đó phải là một con cá rất lớn mới có thể kéo chìm chiếc cần câu như vậy. Cha cậu tỏ ra hài lòng khi thấy con trai xử lý tình huống một cách rất chuyên nghiệp. Cuối cùng con cá đã dính câu, cậu bé thận trọng đưa nó lên khỏi mặt nước. Đó là con cá to nhất mà cậu từng thấy, nhưng đó là một con cá vượt. Hai cha con chăm chú nhìn ngắm chiến lợi phẩm tuyệt vời. Dưới ánh trăng bạc, cái mang nó phồng lên xẹp xuống, những hơi thở khó nhọc. Người cha chăm diêm và nhìn vào đồng hồ. Đã 10 giờ đêm rồi, 2 tiếng trước khi đợt cá tràn về. Ông nhìn con cá, rồi lại nhìn đứa con trai. Ông nói, con hãy thả nó trở lại hồ đi. Thằng bé béo máu.
Ba!
Vẫn còn những con cá khác mà con. Người cha nói.
Nhưng mà đó là con cá lớn nhất mà ba.
Cậu bé nói trong khi vẫn khóc. Nó nhìn quanh hồ, dưới ánh trăng, không có bất cứ người đánh cá hay thuyền chài đào quanh đây cả. Rồi nó nhìn cha. Và mặc dù chẳng ai trông thấy hai cha con, cũng như không ai biết họ có câu được con cá này, nhưng thằng bé có thể đọc được rõ ràng những lời ba nó định nói, rằng chẳng có gì phải thương lượng về quyết định này cả. Nó chậm chậm tháo lưỡi câu ra khỏi miệng con cá, rồi ngậm ngùi ném thành quả của mình trở lại làn nước lấp lánh ánh trăng. Con cá quẩy mạnh và nhanh chóng lặn mất. Cậu bé thầm nhủ, có lẽ cậu chẳng bao giờ được trông thấy một con cá nào to như vậy nữa. Đó là câu chuyện của 34 năm về trước. Còn bây giờ, cậu bé đó đã trở thành một kiến trúc sư thành đạt ở thành phố New York. Căn nhà gỗ của ba cậu vẫn nằm đó trên hòn đảo ở giữa hồ. Cậu cũng như ba tiếp tục dạy con trai và các con gái của mình cách câu cá bên bến tàu. Và cậu đã đúng, cậu chưa bao giờ câu được một con cá nào lớn như con cá cậu đã từng câu được vào cái đêm hôm đó. Tuy nhiên, con cá đó không hoàn toàn biến mất trong cuộc đời cậu. Cậu vẫn trông thấy nó mỗi khi cậu phải đối mặt với những lựa chọn khó khăn. Ba cậu đã từng dạy cậu rằng đạo đức chỉ là một vấn đề đơn giản giữa đúng và sai. Nhưng làm sao để sống có đạo đức mới chính là điều khó khăn. Liệu chúng ta có tuân theo lẽ phải không khi ta biết không ai chứng kiến? Liệu chúng ta có từ chối một con đường tắt đưa ta tới thành công? Hay từ chối bán số cổ phiếu khi trong tay đã nắm giữ những thông tin có lợi mà chúng ta biết chúng ta không nên có? Chúng ta sẽ làm được những điều đó nếu như ngay từ nhỏ chúng ta đã được dạy phải thả con cá trở lại hồ. Cho nên chúng ta sẽ học được một bài học quý giá. Sự thật. Những quyết định đúng đắn sẽ lưu lại dấu ấn trong tâm trí mỗi chúng ta. Đó là câu chuyện mà chúng ta có thể tự hào kể lại cho bạn bè và con cái. Đó không phải là câu chuyện về việc chúng ta đã có hay có thể giành được những cơ hội ngàn vàng, mà đó là câu chuyện về việc chúng ta đã làm đúng, và từ đó chúng ta sẽ càng thêm mạnh mẽ để tiến lên. James Lanfestie.